Y Tiên Thiểu, chương 1405, Thần Ma Huyết Trạm, góc truyện audio.com. Tồn tại của Cổ Đức Lạp mang đến không ít chỗ tốt cho Hồng Mông Thụ và Tùy Qua, nhưng Cổ Đức Lạp cũng không phải vạn năng, nếu Tùy Qua cứ tiếp tục rút máu từ thân thể của hắn, tên quỷ hút máu Cổ Đức Lạp cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngoài ra thụ linh của Hồng Mông Thụ nói cho Tùy Qua, Hồng Mông Thụ hấp thu càng nhiều chủng loại thần ma máu huyết lực lượng sẽ càng mạnh. Như vậy nói lên Tùy Qua còn cần tiếp xúc với càng nhiều hậu duệ thần ma. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không làm khó được Tùy Qua, bởi vì quân đoàn vinh diệu của Hathaway, còn có thánh quang tài quyết đoàn của châu Âu chính là chạm máu có sẵn. Dĩ nhiên, muốn lấy máu từ hai nơi này cũng không dễ dàng, còn cần lên kế hoạch mới được. Nhưng, sau đó Tùy Qua lập tức có thể nhận được máu của một số hậu duệ thần ma từ Long Đằng, mặc dù trước kia Long Đằng và Vinh Diệu quân đoàn giao chiến, Long Đằng nằm ở thế hạ phong, nhưng vẫn bắt được một số người của Vinh Diệu quân đoàn, những người này đương nhiên trở thành đối tượng nghiên cứu của Long Đằng. Nhưng lần này thậm chí không cần Tùy Qua tự mình chạy đến, chỉ liên hệ với người của tổ 7 Long Đằng, đối phương lập tức biểu thị có thể cung cấp một nhóm máu cho Tùy Qua. Người của tổ 7 Long Đằng phối hợp như thế, phần lớn cũng bởi vì lúc trước Tùy Qua cung cấp cho người của tổ 7 không thiếu các thứ. Sau khi huyết tương đưa tới, trước tiên Tùy Qua tiến hóa những huyết tương này thành thần ma máu huyết bán thành phẩm. Sau đó, những thần ma máu huyết này đều bị Hồng Mông Thụ hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng của Hồng Mông Thụ. Ngoài ra, Tùy Qua phát hiện một việc, mặc dù đồng dạng là hậu duệ thần ma, nhưng huyết thống của bọn hắn vẫn có chút bất đồng, tỷ lệ có thể tiến hóa thành thần ma máu huyết cũng bất đồng. Máu của Hathaway, sau khi trải qua tầm bổ của gông xiềng thần ma, có thể tiến hóa 70% làm thần ma máu huyết, còn Cổ Đức Lạp có thể đạt tới tỷ lệ 60%, về phần những hậu duệ thần ma khác nhiều lắm là 40%, 50%, thậm chí còn có một số chỉ có thể đạt tới tỷ lệ 30%. Từ những kết quả này Tùy Qua cho ra phân tích thiên phú huyết thống của đám hậu duệ thần ma càng mạnh, năng lực của bọn hắn cũng càng mạnh, tỷ lệ máu có thể tiến hóa thành thần ma máu huyết lại càng lớn, sau khi Hồng Mông Thụ hấp thu chỗ tốt thu hoạch cũng càng nhiều. Người của tổ 7 Long Đằng tổng cộng cung cấp cho Tùy Qua máu của 13 hậu duệ thần ma, 13 người này bởi vì không phải là quỷ hút máu như Cổ Đức Lạp cho nên Tùy Qua dĩ nhiên không thể đối đãi giống như Cổ Đức Lạp, không ngừng rút máu từ trên người bọn họ, nhưng bởi vì là máu của 13 người, Hồng Mông Thụ nở hoa càng nhiều, hơn nữa tốc độ sinh trưởng của cành cây và thân cây càng lớn, hiện giờ Hồng Mông Thụ đã trở thành cây cối lớn nhất cao nhất trong Hồng Mông Thạch rồi. Nếu không có Hồng Mông tử khí, những thứ như thần ma máu huyết muốn cho Hồng Mông Thụ trưởng thành đến trình độ hiện tại tựa hồ là không có khả năng. Bởi vì tốc độ sinh trưởng của bản thân Hồng Mông Thụ thật sự quá chậm chạp, nếu để như vậy, chỉ sợ hơn mấy trăm ngàn năm cũng rất khó trưởng thành đến trình độ hiện tại. Ngoài ra, còn có một chuyện đáng mừng, Tùy Qua phát hiện Hồng Mông Thụ nở hoa càng nhiều, tốc độ hấp thu Hồng Mông tử khí cũng càng nhanh, như vậy tốc độ sinh trưởng cũng càng nhanh, nói cách khác. Góc truyện audio.com. Cho dù sau này không có thần ma máu huyết, cho dù Hồng Mông Thụ chỉ hấp thu Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thạch cũng sẽ nhanh chóng lớn lên, cuối cùng lột xác thành thiên thảo. Bởi vì sinh trưởng của Hồng Mông Thụ, những linh thảo, linh mộc còn lại trong Hồng Mông Thạch cũng có được ích lợi không nhỏ. Nhất là mảnh rừng cây thiên quỳ mộc Tùy Qua trồng lúc trước, bởi vì hấp thu rất nhiều Hồng Mông tử khí do Hồng Mông Thụ luyện hóa, những cây cối này đã trở thành đại thụ chọc trời chân chính, hơn nữa phần lớn trên nhánh cây thiên quỳ mộc cũng mọc ra rất nhiều nhụy hoa khổng lồ giống như hoa hướng dương, cũng thả ra quang mang màu vàng, nhưng hoàn toàn khác biệt với đóa hoa của Hồng Mông Thụ. Chẳng qua, rừng cây thiên quỳ mộc này giống như biển hoa, đích xác là cảnh tượng hết sức tráng lệ, cho nên gần đây Thẩm Quân Lăng cũng chuyển hang ổ trực tiếp xây dựng một hang ổ nhỏ trên một gốc cây trong rừng thiên quỳ mộc, như vậy có thể ngày ngày tâm thần sảng khoái thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn có thể làm tâm thần sảng khoái ở chỗ này tu luyện. Sau khi Tùy Qua hoàn thành tưới nước cho Hồng Mông Thụ, hắn liền đi tới. Căn nhà nhỏ bé Thẩm Quân Lăng mới xây dựng, còn chưa tiến vào Tùy Qua đã nở nụ cười. Bởi vì căn nhà nhỏ bé của Thẩm Quân Lăng thật sự quá đơn sơ, không chỉ đơn sơ thậm chí còn có thể mưa dột. Dĩ nhiên mưa ở đây cũng là linh vũ, cho dù gặp mưa cũng không có chuyện gì, chẳng qua ngoại hình và chức năng của căn nhà này thoạt nhìn thật sự buồn cười. Đáng ghét, không cho phép ngươi chê cười. Thẩm Quân Lăng có chút cậy mạnh hừ một tiếng. Cái này, thật xin lỗi, nhưng ta thật sự không khống chế được. Tùy Qua tiếp tục cười nói. Hang ổ của ngươi quả thực còn thảm hại hơn tổ chim. Ngươi, thật quá đáng, Thẩm Quân Lăng bực mình nói. Dù gì cũng là hang ổ do chính mình xây dựng, nếu ngươi không thích nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Nào có người nào giống như ngươi, còn chưa mời khách vào nhà đã đuổi đi rồi. Tùy Qua mỉm cười nói. Thật ra, hang ổ của ngươi đích xác là hơi khó coi, xem ra chuyện xây nhà này vẫn cần nam nhân ra tay mới được. Người cuối cùng cũng biết nói một câu tiếng người rồi đấy. Thẩm Quân Lăng cười nói, chuyện xây nhà này vốn là của đàn ông các ngươi. Hơn nữa, không chỉ có loài người, loài chim cũng gần như vậy, thường là con được xây tổ trên cây, sau đó hấp dẫn con cái tới. Thật sao, làm sao ta không biết chuyện này? Tùy Qua nói, chim trên cây thành đôi là đúng, nhưng chim cũng không giống như người, nhìn một cái là có thể nhận ra trống mái, làm sao ngươi biết đó là chim đực hay chim cái? Ngươi đúng là không đứng đắn. Gạch nối, Thẩm Quân Lăng nói, ngươi hẳn đã từng nghe câu xây tổ dẫn phượng chứ? Xây tổ dẫn phượng, cái này không phải nói loài chim nhỏ sao? Chẳng lẽ một con ma tước xây tổ thật sự có thể dẫn dụ phượng hoàng, cho dù dẫn dụ được một con ma tước nhỏ bé, làm sao có thể chinh phục một con phượng hoàng? Phi phi, trong mồm chó nhà không ra răng ngà. Thẩm Quân Lăng mắng, bớt xàm ngôn đi, ngươi đã lợi hại như thế, vậy thì thử một lần. Nhưng ta thấy kỹ thuật xây tổ của đồ đệ ngươi cũng không tệ lắm đâu, ngươi không có ý kiến gì chứ? Dừng lại, Tùy Qua vội vàng nghiêm nghị nói. Mặc dù là đồ đệ, nhưng Trúc Vấn Quân là đồ đệ của ta, ta cũng không có suy nghĩ không an phận, ngươi là sư nương cũng không nên. Góc truyện audio.com, nói bậy nói bạ tránh chọc người khác chê cười. Cách chương.